Thế bây giờ khi các anh chị đọc cái bản văn của Mika, có nhớ đến cái cảnh nào ở trong mùa chay không? Đặc biệt là trong tuần thánh, nhớ cái cảnh nào? Ngày thứ sáu tuần thánh, tất cả chúng ta đều cử hành nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Đơn sơ thì cũng là rước thánh giá ra giữa cung thánh, phải không? Rồi gỡ cái màn che thánh giá từ đỉnh cho đến hai cánh. Mỗi một khi gỡ như vậy thì vị linh mục chủ sự lại cất tiếng hát làm sao? Đây là cây thánh giá nơi treo đấng cứu độ trần gian. Ba lần như vậy. Và sau đó đó thì đặt thánh giá ở một nơi trang trọng. Và đúng ra là tất cả nhà thờ lần lượt bước lên để hôn kính thánh giá. Và lúc đấy đó, thường ca đoàn người ta hát cái bài gì? Đấy, dân ta ơi, dân ta ơi, ta đã làm gì cho ngươi? Hay ta đã làm phiền chi ngươi? Hãy trả lời ta đi. Bây giờ có nhớ nằm ở đâu không? Thấy không? Nằm ở đây này. Tin chim Mika này. Có biết bao nhiêu cử hành phụng vụ rất quen thuộc với chúng ta mà chúng ta không biết ngọn nguồn nó ở đâu hết. Nó cử hành rất là trang trọng của ngày thứ sáu tuần thánh. Ngày đó cái bài hát được cất lên, đó là bài của tiên tri Mika đó. Chúa nói với chúng ta, ta đã làm gì cho ngươi? Ta đã làm chi khiến ngươi phiền lòng? Ý, trả lời ta đi. Phải chăng vì ta đã cứu thoát ngươi khỏi đất Ai Cập mà ngươi dọn sẵn cây thập giá cho cứu Chúa của ngươi? Phải chăng vì suốt 40 năm trường ta dẫn dắt ngươi trong sa mạc, lấy mana làm bánh nuôi ngươi, dẫn ngươi vào đất hứa mà ngươi dọn sẵn cây thập giá cho cứu Chúa của ngươi? Còn có chi phải làm mà ta đã không làm cho ngươi? Ta đã gầy dựng ngươi như vườn nho quý, nhưng ngươi chỉ cho ta nếm mùi chua chát đắng cay. Ta khát, ngươi lại bắt ta uống giấm chua, rồi lấy đồng đâm cạnh sườn cứu Chúa của ngươi. Cái câu của tiên tri Mika đó là điệp khúc lặp đi lặp lại: dân ta ơi, ta đã làm gì cho ngươi? Còn những câu mà tôi vừa đọc á là những phiên khúc ở trong thánh thi Improperia, dịch ra tiếng Việt Nam là những lời trách cứ của Chúa. Mà những lời đó cũng dựa vào lịch sử cứu độ thôi, dựa vào thánh kinh để rút ra. Thì Chúa hỏi ngược lại chúng ta: dân ta ơi, ta đã làm gì cho ngươi? Thế cho nên mình học thánh kinh, mình biết được nguồn gốc của những bản văn phụng vụ rất là hay, rất là xúc động, rất là xúc tích, nó nằm ở đâu, nó muốn nói với mình cái gì. Chứ không phải là chỉ nghe thoáng một lần rồi thôi. Cho nên tiên tri Mika, một vị tiên tri mà sách của ngài không dài lắm, nhưng có những đoạn văn rất quý được dùng ở trong phụng vụ của Hội Thánh Công Giáo chúng ta, rất xúc tích. Thế cuối cùng thì tôi chỉ muốn xin các anh chị coi lại dùm tôi cái câu này, cái câu số 5: dân ta hỡi, hãy nhớ lại những gì Ba-lác vua Mô-áp đã dự định và những gì Bi-lơ-am con Bơ-o đã trả lời cho nó, từ Sít-tim cho đến Gin-gan, để ngươi nhận biết hồng ân của Đức Chúa. Ai có bút chịu khó gạch cái từ gạch dưới, hãy nhớ lại, nhớ lại. Rồi cuối cái câu đó, nhớ lại để làm gì? Để nhận biết hồng ân của Chúa. Nhớ lại để nhận biết hồng ân của Chúa. Đây chính là nền tảng của một phương pháp cầu nguyện rất tốt, mà hình như có lần tôi đã nhắc các anh chị rồi. Tôi gọi là kinh nguyện hồi tưởng. Nghĩa làm sao? Nghĩa là chúng ta phải nhớ lại những diễn biến ở trong cuộc đời của mình. Nhớ lại xem 50 năm qua, 40 năm qua, 30 năm qua cuộc đời tôi diễn biến ra sao. Đặc biệt là nhớ lại những người mà qua những con người đó Chúa làm ơn cho tôi. Có khi không có những con người đó thì tôi không thành người như hôm nay. Nhớ lại những biến cố mà rõ ràng tôi cảm nhận là nếu không có Chúa thì tôi chết rồi. Nhớ lại cả những người mà tôi gây đau khổ cho người ta và cả những người gây đau khổ cho tôi. Nhớ lại tất cả những cái biến cố đó để làm gì? Để nhận ra Chúa hiện diện trong cuộc đời của mình. Không phải lý thuyết mà là bằng kinh nghiệm sống, bằng trải nghiệm khám phá ra Chúa hiện diện trong cuộc đời của mình. Chúa đồng hành với mình, Chúa nâng đỡ mình, Chúa ban ơn cho mình. Đấy, tiên tri Mica nói với chúng ta đó, nhớ lại để nhận biết hồng ân của Chúa. Cho nên nếu mà phải học thuộc lòng thì đây là một cái câu tôi không bắt các anh chị học thuộc ở giữa là vua Ba Lác mới lại Bi Lơ Am gì đâu. Nhưng mà chỉ cần thuộc cái câu là hãy nhớ lại những gì để ngươi nhận biết hồng ân của Đức Chúa. Nhớ lại. Cái điểm thứ hai nữa, cái lần trước nói đến tông huấn Verbum Domini này, tôi có nói với các anh chị là Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta nếu được á, học thuộc lòng một số câu kinh thánh để những câu đó thấm vào trong máu huyết của mình, trở thành phản xạ đời sống của mình. Thế thì nếu vậy, một câu khác nữa mà chúng ta nên học thuộc lòng, đó là câu số 8 ở cuối á. Đó chính là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn. Ở phần trên nói đến những tế tự, dâng bò, dâng chiên, dâng cá, con đầu lòng, con ruột này nọ. Nhưng mà điều quan trọng nhất là công bằng, nhân nghĩa và khiêm tốn bước đi với Chúa. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Chu toàn bổn phận phụng vụ phượng tự là quan trọng, nhưng mà đừng quên phải có sự công bằng, nhân nghĩa và khiêm tốn bước đi với Chúa. Chứ không phải kiêu căng bước đi với Chúa, mà là khiêm tốn bước đi với Chúa. Cái câu đó cũng đáng cho chúng ta học thuộc lòng. Đến đây thì hết giờ là hợp lý quá rồi. Tuần tới chúng ta đọc luôn 3 sách cơ mà, bởi vì ngắn lắm. Nahum, Habakkuk và Sophonia.